Long huyết chiến thần, chương 249, đánh chết đệ tử nội tộc, góc truyện audio.com. Long thần nhớ lại lần đầu tiên tiến vào hoang vu thú vực, hắn còn sợ hãi muốn chết. Một con phệ nguyệt yêu lang đã làm cho hắn sờn tóc gáy, mà hiện tại yêu thú so với phệ nguyệt yêu lang còn mạnh hơn vô số lần, hắn còn không sợ. Phần thiên bí cảnh, người có hai nhiệm vụ, thật ra chính là chiếm đủ thiên hà đan, đột phá thiên hà cảnh, thứ hai chính là cô đọng thú hôn yêu thú địa giai. Long thần hỏi, đúng vậy, Mạc Tiểu Lang gật đầu, thú hồn yêu thú địa giai, chúng ta không chiếm được cho dù người tiến vào thiên hà cảnh chống chọi đến chết cũng chỉ có thể nhận được yêu thú địa giai nhất phẩm, đây còn không phải là độc nhất vô nhị như hiện tại. Long thần cao mày hỏi, ta cũng không có cách nào khác, ai có thể giết chết yêu thú địa giai thất phẩm bát phẩm cho ta đây. Thế nhưng, nếu như thú hồn yêu thú địa giai, bản thân ta biết, ở chỗ sâu nhất hoang vu thú vực có một con yêu thú địa giai nhất phẩm nhưng mà không thích hợp với ta. Mạc Tiểu Lang có chút bầu dầu. Vậy thì đi phần thiên bí cảnh thử thời vận xem sao, nói không chừng sẽ có yêu thú địa giai cao đẳng nào đó đột nhiên bị chết, bị chúng ta nhặt được tiện nghi cũng không chừng. Long thần cười nói, xem ra chỉ có như vậy thôi. Mạc Tiểu Lang cười khổ nói, vừa dứt lời, đã tới phần thiên sơn mạch rồi. Mọi người từ trên tọa kỵ nhảy xuống, nhìn một mảnh sơn mạch hoang vu màu đen này. Đây chính là phần thiên bí cảnh, mọi người có chút mê mang. Đây chỉ là cửa vào mà thôi. Cửu hoàng tử xoay người lại, ánh mắt quét qua mọi người, nói. Phần thiên bí cảnh này, là thuộc về thời kỳ trung cổ, được xem như là phần mộ của một vị phần thiên ma đế cường đại, trong đó hắn có để lại truyền thừa. Trong các ngươi ai nhận được truyền thừa của hắn, người đó chính là người thắng, người đó chính là tiên cảnh thần vệ. Cho nên, hảo hảo cố gắng lên. Vâng, cửu hoàng tử điện hạ, mọi người đồng hồ lên, phần thiên ma đế, Long thần trong lòng suy nghĩ, phần thiên bí cảnh và thần bí thiết bài có phải có liên hệ gì hay không? Tại thời điểm lĩnh ngộ phần thiên ma dương quyền, gương mặt người bằng hỏa diễm kia còn không phải là phần thiên ma đế sao? Long thần mơ hồ cảm thấy có được tấm thiết bài kia, hắn hẳn là hơi chút chiếm tiện nghi. Lúc trước Long Thần ở tại phần thiên sơn mạch trong khi tìm kiếm thiên hà đan, đã nghĩ hết biện pháp nhưng mà vẫn không phát hiện ra cách vào chỗ sâu phần thiên sơn mạch, mà hiện tại, tại trong ánh mắt đầy chờ mong của mọi người, cửu hoàng tử Lâm Thương Thiên rốt cục muốn mở ra cửa vào phần thiên bí cảnh. Phần thiên bí cảnh đây là một tiểu càn khôn thế giới, cửa vào là ở phần thiên sơn mạch, cần có công kích cực mạnh mới có thể làm cho cửa vào dao động, cho nên các ngươi đều lui về phía sau cả đi, thanh âm Lâm Thương Thiên trong trẻo mà lạnh lùng thản nhiên vang lên. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng lui về phía sau, lui cho đến khi ra khỏi phần thiên sơn mạch. Long thần cũng ở trong đám người kia, hắn vốn cho rằng là do bản thân cửu hoàng tử động thủ, không nghĩ tới chính là lão gia duy nhất luôn ở bên cạnh Lâm Thương Thiên, bởi vậy có thể thấy được lão gia hắc y này là một cao thủ tu vi không tầm thường, ít nhất cũng là thiên hà cảnh. Sau khi tất cả mọi người lui về sau, lão gia hắc y hai mắt không chớp lấy một cái nhìn về phía xa. Mặc dù cách thật xa nhưng Long Thần vẫn có thể cảm giác được lực lượng cường hãn dao động ở trên người lão gia cổ giao. Góc truyện audio.com, động này Long Thần tin tưởng, chỉ cần hơi đến gần một chút thì uy áp của hắn đây có thể trực tiếp đè chết. Trong giây lát tại trong quyền đầu của lão gia hắc y, xuất hiện một vầng quang mang tối tăm, quang mang này vừa mới bắt đầu chỉ là một tia chớp lóe rất nhỏ, mà theo động tác của lão giả chi trong khoảnh khắc, hắc quang kia đột nhiên bạo động lên, hóa thành một quyền ảnh cự đại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tại, ầm ầm nện lên trên mặt đất. Oanh long long, nhất thời, cả mặt đất đều kịch liệt run rẩy, trong lúc nhất thời đất nung nói chuyện, cự thạch bay tán loạn, để cho đám người Long Thần thiếu chút nữa đứng không vững. Tại phía trước bọn hắn, một mảnh vụn thổ địa nồng đậm dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập trong phạm vi tầm nhìn cũng như bao phủ hoàn toàn lão già hắc y kia. Thế nhưng, một quyền tạo thành công kích cường đại, lại làm cho mặt đất rung động không ngừng. Một quyền mà có thể chấn động mặt đất đế như vậy sao? Long thần và Mạc Tiểu Long hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động, lúc này Long thần mới chính thức cảm giác được Bích Hương Hoàng thành cường đại. Tiểu Lang, theo như người đoán thực lực của lão già hắc y này, là ở cấp bậc nào? Long thần thấp giọng hỏi, ít nhất cũng là thiên hà cảnh tứ trọng, Mạc Tiểu Lang vô lực nói. Đối với hắn bây giờ mà nói, nghĩ đến muốn báo thù, đi đối kháng với thế lực lớn nhất tại Bích Hương Hoàng thành hoàng tộc thì trình độ khó khăn cũng có thể nghĩ tới. Lúc này, bụi mù đã hoàn toàn tản đi, lão gia hắc y xuất hiện ở trước mặt Lâm Thương Thiên, khom người nói. Điện hạ, cửa vào phần thiên bí cảnh đã được mở ra. Làm tốt lắm. Lâm Thương Thiên quay đầu lại nhìn những người mạnh nhất của tam đại thế lực, còn có 23 vị thiếu niên sắp tiến vào trong phần thiên bí cảnh, cười nói. Đã đến giờ rồi, ta cũng không có nói nhảm nữa, cạnh tranh lần này, được xem như là một lần lịch lãm, quy tắc lịch lãm là. Không có quy tắc nào cả. Các ngươi có thể tận tình tàn sát, đấu trí so dũng khí đều được, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả thôi, đó chính là người nào chiếm được truyền thừa phần Thiên Ma Đế. Vâng, dưới sự hướng dẫn của Lâm Thương Thiên, đám người Long Thần lần nữa tiến vào phần Thiên Sơn Mạch, đi tới trước địa phương mà một quyền lão già hắc ý đánh ra, liền phát hiện tại phía trên thổ địa xuất hiện một cái vòng xoáy đường kính chừng 2 thước, vòng xoáy này hoàn toàn do màu đen tạo thành, giống như là hồ nước màu đen vậy, nhưng mà tại trên hồ nước đang thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ. Ai cũng không nghĩ tới cửa vào dĩ nhiên lại có hình dáng thế này. Tam đại thế lực chia thành 3 đợt lần lượt tiến vào phần thiên bí cảnh sẽ đem các ngươi đưa đến những địa phương khác nhau. Sau đó cửa này sẽ đóng lại, các ngươi tổng cộng có 10 ngày, sau 10 ngày ta sẽ mở ra cửa vào một lần nữa, đến lúc đó các ngươi có thể cảm giác được cửa vào. Cho nên, các ngươi chỉ có 10 ngày, nếu như 10 ngày sau mà không có ai nhận được truyền thừa, như vậy thật bất hạnh, danh ngạch tiên cảnh thần vệ các ngươi cũng không có phần. Về phần tranh đoạt phủ thành chủ ta sẽ nghĩ biện pháp khác vậy. Long Thần âm thầm ghi nhớ lời của Lâm Thương Thiên. Đầu tiên, nhóm thứ nhất tiến vào phần thiên bí cảnh chính là nhân số ít nhất thần hy thương minh, dưới sự hộ tống của Minh Chi thần hy thương minh Lý Vô Địch đám người Lý. Góc truyện audio.com, Từ Linh nhảy vào trong vòng xoáy hỏa diễm màu đỏ kia từ đầu tới cuối, Lý Tử Linh cũng không có nhìn Long Thần một cái nào thế nhưng sắc mặt của nàng vẫn luôn lạnh như băng. Nhóm thứ hai tự nhiên là người thú hồn điện, 8 vị đệ tử thú hồn điện đều là thú võ gia thế nhưng ngoại trừ Yến Đan Thanh tu vị của những người khác đều ngang bằng nhau, cộng thêm Yến Đan Thanh cũng chỉ có 4 gã thiên đan cảnh đại thành. Thế nhưng bởi vì có liên quan đến thú hồn yêu thú, khí thức của bọn họ cũng vô cùng thô bạo, có thể thấy được lực chiến đấu không thấp. Người linh vũ gia tộc là nhiều nhất, xếp hạng cuối cùng tiến vào phần thiên bí cảnh. Trong 10 người này, được chia thành 2 nhóm, Long Thần và Mạc Tiểu Lang đứng chung một chỗ, còn những người khác đứng chung một chỗ, không có ý tư muốn đi cùng chung một đường với 2 người Long Thần. Long Thần, Mạc Tiểu Lang, đừng quên các ngươi đã đáp ứng cái gì, sau khi tiến vào phần thiên bí cảnh, nhất định phải phối hợp hành động với bọn người thiên thần. Tại trước khi tiến vào phần thiên bí cảnh, Thanh Long Lão Tổ bằng thanh âm lạnh như băng nhắc nhở. Bản thân ta nguyện ý nhưng mà đám tổn tử của ngươi lại rất ghét bỏ chúng ta đó. Long Thần âm dương quái khí nói, cái này các ngươi đừng có lo lắng, ta đã nói chuyện với bọn họ xong xuôi, cùng nhau hành động, chiếu ứng lẫn nhau, Thanh Long Lão Tổ nói. Long Thần tạm thời tin tưởng hắn, hắn nhìn đám người Đông Phương Thiên Thần, Bắc Đường Mặc một cái, lại thấy ánh mắt lạnh như băng của bọn họ nhìn lại mình, trong lòng Long Thần thầm cười lạnh, không nói điều gì nữa, mà cùng với Mạc Tiểu Lang trực tiếp tiến vào phần thiên bí cảnh. Còn đám người Đông Phương Thiên Thần, dưới trưởng bối Đốc Xúc cũng vội vàng nhảy vào trong phần thiên bí cảnh. Toàn bộ đệ tử Tiêu Bối đã tiến vào phần thiên bí cảnh, nơi này chỉ trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng. Lâm Thương Thiên khoát khoát tay nói, cũng nên trở về đi thôi, 10 ngày sau chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Dứt lời, hắn liền gọi yêu thú huyền giai cửu phẩm Liệt Phong Long Chuẩn, vọt lên trời cao. Tại trên Liệt Phong Long Chuẩn, lão gia hắc y ngồi ở bên cạnh Lâm Thương Thiên, nói. Điện hạ, lần này có phải là bỏ ra nhiều công sức rồi không? Tại Hoàng Thành vốn không thiếu tiên cảnh thần vệ, mà đến cái địa phương nho nhỏ này chiếu thu cũng chỉ là tăng thêm 1 gã để từ tu luyện trẻ tuổi mang tính tích cực mà thôi, cần gì tự mình tới tuyển chọn. Người đây là không hiểu rồi, gần đây Hoàng Thành rất loạn, ta tới nơi này tránh mưa tránh gió, nghỉ ngơi lấy lại sức một phen cũng là chuyện tốt mà. Hơn nữa, phần thiên bí cảnh đây, mặc dù là tiểu di tích thế nhưng có một vật khiến cho ta cảm thấy tương đối chứng thú, ta nghỉ ngơi ở nơi đây, bọn họ giúp ta làm việc, đây không phải là thiên đại chuyện tốt sao? Lâm Thương Thiên cười nhàn nhạt nói, thứ gì, phần thiên bí cảnh đây, là ta tại trong một lần lịch lãm tình cờ nhận được một tấm bản đồ, trái lại, ở bên trong bản đồ nói rõ, nơi này là được một vị võ gia ở thời kỳ Trung Cổ được xưng là phần thiên ma đế có lưu lại truyền thừa, thế nhưng theo ta suy đoán, vị này tối đa cũng chỉ là địa giai thất trong bát trọng mà thôi, mà cũng dám xưng đế, thật là buồn cười chí cực, thế nhưng, quả thực hắn có đồ tốt. Lâm Thương Thiên dừng lại một chút tiếp tục nói. Trên bản đồ có ghi lại truyền thừa phần thiên ma đế, bao gồm số lượng. Góc truyện audio.com, không ít thiên hà đan, tiếp đó chính là chiến kỹ phòng ngự địa giai trung đằng cửu toàn hòa thuẫn. Chỉ có 2 thứ này thôi, sợ rằng còn chưa đủ làm cho điện hạ cảm thấy hứng thú, nên đặc biệt tới Nguyên Linh Thành này một chuyến. Không biết điện hạ nói thứ tốt trước đó, là cái gì vậy? Lão gia hắc y hỏi. Đây là một loại thần thông địa giai cao đẳng, tên của nó là thần hóa phân thân, tu luyện thần hóa phân thân này, có thể đem chân khí ngưng kết ở bên ngoài cơ thể tạo thành một cái phân thân hỏa diễm, lực chiến đấu của phân thân hỏa diễm này được quyết định bởi lực chiến đấu của bản thân, người càng mạnh cô đọng thần hóa phân thân càng thêm cường đại, hơn nữa số lượng sẽ gia tăng. Nếu như ta nhận được thân hoa phân thân này, tự nhiên thực lực có thể bước ra một bước lớn. Lâm Thương Thiên có chút sùng kính nói. Đã như vậy, tại sao Điện Hạ không tự mình tiến vào phần thiên bí cảnh, nói vậy tương đối ổn thoa một chút. Lão gia Hắc Y nghi hoặc nói. Ta cũng đã nghĩ đến điểm này rồi, thế nhưng đoán chừng phần thiên ma đế là cường giả quật khởi tại địa phương nho nhỏ như Nguyên Linh Thành đây, lưu lại truyền thừa, phòng chừng cũng là vì bồi dưỡng thế hệ trẻ, nên tại di tích này, hắn đã bố trí cấm chế thời kỳ trung cổ, hiện tại ta là thiên hà cảnh, nếu như tiến vào phần thiên bí cảnh tất nhiên là hỏng mất kế hoạch của ta liền ngâm nước nóng. Thì ra là như vậy, như thế, một chút cũng không phí công, kế hoạch điện hạ quả nhiên là diệu kế đối với nam tử này, lão gia Hắc Y tự đáy lòng cảm thấy hài lòng. Đối với chuyện phần thiên bí cảnh, nghi ngờ lúc trước đã lâu rồi, hiện tại nghe Lâm Thương Thiên nói như thế, hắn mới thông suốt. Nhàn lão, người có phát hiện ra một chuyện không? Lâm Thương Thiên bỗng dưng nói. Chuyện gì? Lão gia Hắc Y giật mình. Ta thiếu hụt tâm phúc chân chính, là người chịu bán mạng cho ta. Lâm Thương Thiên thản nhiên nói. Điện hạ ta nguyện ý vì người mà bất chấp gian nguy, chẳng lẽ còn không được coi là tâm phúc sao? Lão gia Hắc Y gấp gáp nói. Ta không có ý này, người dĩ nhiên là thủ hạ đắc lực nhất ở bên cạnh ta, ta nói chính là bạn cùng trang lứa. Giống như là cường giả trẻ tuổi tụ tập ở bên cạnh đại ca và tứ ca vậy, mà còn là còn không ít nữa, hơn nữa thực lực những người kia cũng không kém hơn so với ta. Lâm Thương Thiên cảm khái nói, nếu là vậy, điện hạ còn nhỏ tuổi, lịch duyệt mỏng, gần đây mới quật khởi, không bằng được hai hoàng tử khác, thế lực tại trong hoàng thành đã là thậm căn cố đế rồi, phát triển khổng lồ. Lão già Hắc Y nói. Nhàn lão, người đọc qua tài liệu Long Thần chưa? Thời gian nửa năm từ một người không chút thực lực nào tiến vào thiên đan cảnh, tiểu tử này tự nhiên là kỳ tài ngút trời, mới có thể tại lúc cần thiết liền tỏa sáng như ánh mặt trời. Lâm Thương Thiên cười, khóe miệng toát lên nụ cười thản nhiên. Long Thần, lão giả áo đen có chút sững sờ, nói, đây chính là nguyên nhân mà điện hạ tha cho hắn sao? Hắn nói là về chuyện Kim Loan. Nhàn lão, người vẫn còn quá coi thường ta rồi đó, Kim Loan, thuộc loại người tép diêu, đáng giá để cho ta ra mặt vì hắn sao? Về phần Long Thần, xem hắn biểu hiện như thế nào tại phần thiên bí cảnh, nếu như có thể nhận được truyền thừa ta cũng không ngần ngại cho hắn một cái tạo hóa thật lớn. Lâm Thương Thiên nói xong, quay đầu nhìn về phương hướng phần thiên bí cảnh, phương xa là bầu trời bao la, vài con đại bằng điều bay ở. Góc truyện audio.com, bên cạnh một bên vẫn duy trì khoảng cách với Liệt Phong Long Chuẩn. Cũng đưa cho hắn một con đường không có lối về, ha ha. Lâm Thương Thiên bổ sung, đây chính là Long Thần cảm giác duy nhất. Sau khi tiến vào vòng xoáy màu đen kia, hắn cũng cảm giác được một cỗ hỏa diễm quân lấy mình, nhiệt độ hóa diễm này không thấp, nếu không phải hắn kịp thời dùng chân khí bảo vệ mình, nói không chừng sẽ bị hỏa diễm này đốt cháy. Cách chương.